cái bảng ở trên đã có hình dịch. Nhớ đây là học luận, học luận là lý luận, cho nên phải khéo mà nhận định cho chính chắn, nó hiểu được cái ý nghĩa thâm trầm của luận. Luận rằng, đó là lời của ngài Long Thọ, nào có luật giả nghĩa ma dưỡng, chữ ma ha là tướng phạm, dịch là đạo, dưỡng cũng tướng phạm, dịch là thừa. Ma ha dưỡng, dịch nghĩa là đại thừa. Hỏi giả nghĩa ma ha dưỡng, tức đại thừa, có lợi ích gì? Đó là ngài đặt ra câu hỏi của ngài đáp, làm cho rõ cái ý ngài muốn nói. Đáp, ma ha dưỡng, người đại thừa, là pháp tạng sâu xa của chư Phật, người phương ba đời, vì người lão căn đại công đức mà nói. Như vậy thì cái pháp đại thừa này Phật nói ra là vì những người lão căn, tức là cái trí lâm lạ và công đức. Đại công đức tức là có công đức nhiều mà nói. Lợi căn là cái trí lâm lệ, và đại công đức là cái công đức lớn mà nói. Người có công đức lớn, có trí lâm lệ mà nói đại thừa. Chúng sanh đều mã pháp, căn bệnh nước mãn, tư tiền văn kinh mà không thở thông hiểu. Tôi thương xót những người này, muốn khiến khai ngộ. Ngài nói rằng, nghĩa là kinh điển đại thừa Phật nói ra là vì những người trí được lâm lạ, công đức to lớn, nghe mới hiểu. Còn ở đời mã pháp như chúng ta bây giờ đó, thì căn cơ thì trừ đạo, nói cách khác là ngu si, phước thì mỏng đó, cho nên nó phước mỏng nghiệp dầu đó. Tư tiền văn, tiền tức là đọc, tiền suy gẫm á, tư là đọc suy gẫm văn kinh mà không thể thông hiểu. Tôi tức là chỉ cho ngài Long Thọ, thương xót những người này, với khiến họ khai ngộ. Là vì chuyển duyên đạo pháp vô thượng của Như Lai, thế nên lược giải nghĩa ma ha diễn đại thừa. Là đó là một lý do thứ một, là cái lý do là gì? Người thương chúng sanh căn cơ trì đoạn, phước đức mỏng kém, người đọc kinh đại thừa không hiểu. Ngài muốn cho họ hiểu được kinh điển đại thừa, cho nên ngài mới giảng kinh điển, làm bài luận này hay làm quyển luận này ra. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, làm quyển luận này ra là cốt chuyển dương đại thừa vô thượng của Như Lai, cho nên ngài nói gì mà giải nghĩa cái đại thừa này. Đặt câu hỏi, ma diễn số vô lượng vô biên, không thể tính chính Phật nói còn không thể hết, hướng là giải thích diễn bài nghĩa ấy. Rồi câu hỏi rằng, về cái kinh điển đại thừa thì vô lượng vô biên Phật còn nói không hết nữa, muốn nữa là mình giải thích rồi làm sao mà cho đủ được. Thì ngài đáp, vì lẽ đó trước tôi nói lược giải, bởi vì quá rộng đó, cho nên ở đây tôi nói lược giải thôi chứ không phải giải hết. Hỏi vì sao gọi là ma ha diễn, tức là vì sao gọi là đại thừa đó. Các nghĩa đại thừa, đây nghĩa đại thừa nó có mấy nghĩa, phải nhớ cho thiệt rõ. Một là đối với nhị thừa là trên, tức là đại thừa đối với nhị thừa là trên nên gọi là đại thừa. Tức là nhị thừa thấp, đại thừa cao hơn, cái pháp cao hơn nhị thừa gọi đó là đại thừa. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, chư Phật là bậc tối đại mà thừa này hay đến nên gọi là đại, tức là Phật làm gì là chỗ to lớn nhất mà chính đương cái pháp đại thừa này đưa mình đến cái quả vị to lớn đó, cho nên gọi đó là đại, là nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba, chư Phật là đại nhân mà ngồi thừa này nên gọi là đại. Phật là đánh đại nhân mà nương nơi cái thừa này tu hành đến thành Phật, cho nên gọi đó là đại nghĩa thứ mấy. Và lại hay diệt trừ cái đại khổ của chúng sanh cho việc đại lợi ích, gọi là đại nghĩa thứ tư. Nghĩa tư là gì? Diệt đại khổ cho đại lợi ích, cho nên gọi là đại. Thứ năm là Bồ Tát Quán Thế Âm, đại thứ chí, văn thù sư lợi, di lạc vân vân, đồng nương thừa này, vì là sở thừa của chư đại sĩ, nên gọi là đại. Tức là những vị đại Bồ Tát mà nương cái thừa này tu hành đến thành Phật, cho nên thừa này gọi là đại. Thứ mấy nữa? Thứ sáu, lại do thừa này hay tột biên đỡ tất cả pháp, nên gọi là đại. Chứ biên đỡ nghĩa là gì? Học chữ Hán rồi, biên là sao? Biên là mé, là bên, phải không? Đỡ là gì? Là đái, mà dịch hai chữ thế nào, nghe được không? Nó biên đái thì nó không được, cho nên phải đỡ biên đỡ. Biên đỡ tức là nó là trái mé kia và tập cả cái tận nguồn gốc. Nè. Hay là tột nguồn, cùng nguồn tột đáy đó, tôi nói hay dùng hai chữ tột nguồn, cùng nguồn tột đáy, tức là tột cùng hết tất cả pháp, nên gọi là đại thừa. Như vậy thì chữ đại thừa ở đây có nghĩa là cái pháp chỉ cho mình tột cùng hết tất cả pháp, nên gọi là đại thừa. Như trong kinh Bát Nhã Phật nói, Phật tự nói, nghĩa ma ha diễn vô lượng vô biên, do nhân duyên đó gọi là đại. Nghĩa là cái nghĩa thứ sáu này là gì? Là vô lượng vô biên. Như kinh Bát Nhã học rồi đó, nó là vô lượng vô biên, mà vô lượng vô biên cho nên gọi đó là đại. Như vậy thì cả thải mấy nghĩa? Bảy nghĩa. Như vậy thì giải thích đại thừa nó có bảy nghĩa như vậy. Thường thường là chúng ta học ở đây, học tính tâm minh chưa? Học chưa? Học rồi chứ chưa sao? Học đại thừa sở tính chưa? Đại thừa sở tính rất như đại thừa là sao? Thở tướng dụng, cái gì thở, cái gì tướng, cái gì dụng, cái gì chúng tâm tâm, chúng tâm tâm á, cái tâm của chúng tâm á, giờ thở đại, tướng đại, dụng đại, cho nên gọi đó là đại thừa, phải không? Phải hiểu đại khái như vậy. Thì như vậy ở tâm cái luận đại thừa khởi chứng, nó đại thừa là căn cứ vào tâm chứng sinh, có ba cái thở tướng dụng đại, gọi là đại thừa. Đoạn đây giảng theo kinh, cho nên có tới bảy nghĩa gọi là đại thừa. Bây giờ có người nói rằng kinh điển đại thừa sau Phật Niết Bàn tới 600-700 năm mới có cái thành cái hệ thống rõ ràng như vậy thì không phải Phật nói. Thì có chỗ lại nói rằng kinh điển đại thừa nhất định Phật nói, nếu không phải Phật nói thì không có Phật, nếu không Phật không nói kinh đại thừa là không có Phật. Quay gì đó, bây giờ làm sao cách giữa được điều đó? Bởi vì nếu mà không có kinh điển đại thừa thì Phật tu pháp gì mà thành Phật? Tu pháp gì? Tu nhị thừa thì đó thành A-la-hán chứ không thành Phật, phải không? Mà thành Phật thì phải tu đại thừa, đại thừa Bồ Tát hạnh mới thành Phật. Thì như vậy Phật tu thành Phật là ngài đã qua cái đại thừa, mà đã qua đại thừa mà ngài nói tiểu thừa mà không nói đại thừa là sao? Mà nếu không nói tức là ngài chưa biết, mà chưa biết tức là ngài chưa thành Phật. Như vậy ngài đã thành Phật là ngài đã qua đại thừa, mà đã qua đại thừa rồi thì tiểu thừa ngài nói, tại sao đại thừa ngài nói? Thì như vậy để rõ ràng rằng ngài đã nói, bởi ngài đã nói, nhưng mà tại vì nó sai xuyển cái sơ sót, cho nên rồi chưa có hệ thống hóa được. Đến thời ngài Long Thọ ngài mới chưa tập lại, rồi ngài mới hệ thống hóa ra, thì chừng đó mới được rõ ràng. Cũng như hôm trước học Bát Nhã thì tụi con có nhớ thầy có nói Bát Nhã đã có, Tha Phật Niết Bàn 3-4 trăm năm đó, đã có. Thì vừa rồi thầy nghiên cứu lại sử dụng với Ấn Độ thì thấy một, có một tâm phái vì nghiên cứu các kinh Quan Nghiêm nè, Pháp Hoa nè, vân vân mà không đồng ý với nhau, cho nên nó chia ra một phái khác. Thì như vậy nó có ngay trong khi chia bộ phái này. Mà chia bộ phái thì sao Phật Niết Bàn 200 năm, mà cái kinh điển thuyết tập và còn lại đời vua Tam Ý Sắc Ca thì sao Phật Niết Bàn bao nhiêu năm? Khoảng bao nhiêu năm? À, khoảng 400 hoặc hơn 400 năm. Đó. Như vậy thì mà những cái kinh đó sau này còn lại thì nó nằm bên hệ Nam Tông. Thì kinh điển đại thừa nó cũng có mặt trong khoảng 300-400 năm rồi, nó cũng có vậy. Thì tại sao nói cái này thiệt, Phật nói cái kia Phật nói, phải không? Vì vậy mà chính cái suy nghiên cứu vì vậy lâu nay thì mình cứ thấy rằng qua đời Ngài Long Thọ thì kinh điển đại thừa nó mới đầy đủ, nó mới có cái hệ thống rõ ràng. Thì người ta cứ nói rằng Ngài Long Thọ là cái người mà diễn nói trên đại thừa, nhưng mà sự thật chưa khảo lại thì không phải. Trước Ngài Long Thọ đã có kinh điển đại thừa, từ khoảng Phật nhập Niết Bàn chừng 300 năm về sau thì có hệ Bát Nhã đã ra đời. Như đây mà giảng này là Ngài căn cứ kinh Bát Nhã Ngài giảng, giống như nãy Ngài nói đó. Thì trong kinh Bát Nhã Phật nói có một nghĩa vô lượng đó, vô lượng vô biên nhưng gọi là đại. Thì như vậy là kinh Bát Nhã có trước nè, Ngài mới ý đó mà giảng, phải không? Thì như vậy mới thấy rằng kinh điển đại thừa nó rơi rớt, có những sai sót rơi rớt, không có được thành bộ đầy đủ hay là không có hệ thống đầy đủ. Đến Ngài Long Thọ thì Ngài mới chưa hết lại, thì Ngài lập thành một cái hệ thống đầy đủ, cho nên ngang nơi Ngài người ta mới thấy đại thừa sáng tỏ, thì ta mới có cái sự thật. Không phải vậy, Ngài đã có trước, cho nên người ta cũng gọi Ngài Long Thọ là một nhà đại khảo cổ, tức là tìm kiếm những cái sai sót của thời xưa còn lại, mót hết lại, gom lại hết, cho nên gọi là nhà khảo cổ. Đó là nói như vậy để hiểu thêm. Bởi vì Phật là một đấng giác ngộ viên mãn, Ngài lòng từ bi cũng viên mãn, giác ngộ viên mãn, từ bi viên mãn, mà đại thừa là cái pháp đỡ được viên mãn hai cái đó, từ bi và giác ngộ. Mà Ngài đã nhưng đại thừa đã được viên mãn cái giác ngộ và từ bi, Ngài lại không nói cái đó lại cho đồ đệ thì thấy chút là vô lý, phải không? Thì cái đó thật là không chấp nhận được. Như vậy Ngài đã phải từ bi đó, do đó cho nên nói rằng kinh điển đại thừa nhất định là Ngài nói, nhưng mà tại vì trong cái khi thuyết tập nó sơ sót hoặc nó rơi rớt nơi này nơi kia rồi tản mát, Ngài không có tìm được đầy đủ. Đến sau này Ngài Long Thọ Ngài mới tìm gom lại, rồi Ngài hệ thống hóa ra, từ đó người ta mới thấy. Thì nói rằng kinh điển đại thừa ra đời sau Phật Niết Bàn 600-700 năm là như vậy, chứ không phải là mới có sau này đó. Bởi vì trong sử nói là Ngài Long Thọ do trước nghiên cứu cái kinh điển tiểu thừa, rồi sau nghiên cứu đại thừa Ngài mới thích quá, Ngài mới đem hết khả năng mà sưu tầm đại thừa. Thì như vậy có mới nghiên cứu được, không có lấy gì mà nghiên cứu như vậy. Đó là để hiểu thêm cái phần này. Như vậy đó là cái ý nghĩa nói về đại thừa rồi. Bây giờ đến cái phần giải nghĩa đại thừa. Đại phần thâm nghĩa là nói không. Chữ đại, cái thâm nghĩa của đại thừa chứ, hay là thâm nghĩa của chữ đại là nói về không. Nếu thông suốt nghĩa này, thông suốt cái nghĩa không á, là thông suốt đại thừa, đầy đủ lục ba la mật, không có chướng ngại. Thế nên nay tôi chỉ giải thích nghĩa không, giải thích nghĩa không để dùng thập nhị môn vào nghĩa không. Như vậy thì quan niệm của Ngài Long Thọ là muốn hiểu đại thừa thì phải hiểu cái nghĩa không, mà thông suốt cái nghĩa không này là thông suốt đại thừa. À, như vậy thì chữ không trong Bát Nhã nó hệ trọng vô cùng. Ai mà không hiểu chữ không đó đó thì không bao giờ hiểu nổi đại thừa. Bởi vì thông nghĩa đại thừa là từ chữ không mà ra. Thì chữ không là sao? À đó, chữ không đó. Muốn rõ chữ không thì sao đây nè, cái bài kệ sao thì rõ, đọc xíu. Đây, mới tới cái tinh môn thứ nhất, quán nhân duyên môn.